là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016. Quy trình bổ nhiệm một cán bộ trẻ đang gây nhiều tranh cãi trong công chúng ở Việt Nam. Liệu quy trình này có minh bạch hay không?
Bản thân ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đấy cũng đã có lần thốt lên mà phải nói là tuyển dụng là phải tuyển người tài chứ không phải tuyển người nhà.
Một chuyên gia kinh tế đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ về vấn đề Đài Loan.
Báo Trung Quốc lại công kích ông Trump.
Việt Nam phản đối Trung Quốc kỷ niệm ngày thu hồi đảo ở Biển Đông.
Nhật Bản phản bác cáo buộc của Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và phần hỏi đáp về du học Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Trung Quốc hôm 12 tháng 2 bày tỏ quan ngại nghiêm trọng sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Mỹ không nhất thiết phải tuân thủ lập trường lâu nay rằng Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc. Ông Trump đặt dấu hỏi về chính sách của Mỹ trong gần 4 thập kỷ qua. Trong chương trình Fox News Sunday, bình luận của tỷ phú này được đưa ra ít lâu sau khi ông khiến Trung Quốc bất bình vì điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 2 tháng 12. Theo Reuters, trong buổi họp báo ngày 12 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản tuyên bố rằng Trung Quốc xem Đài Loan là lợi ích cốt lõi, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Cảnh nói thêm rằng Trung Quốc sẽ bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào của phía ông Trump nhằm sử dụng vấn đề Đài Loan như một con bài để mặc cả về hàng loạt các vấn đề thương mại và an ninh mà hai nước phải đối mặt. Ông nói tiếp, Trung Quốc đã ghi nhận và bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vấn đề này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Người phát ngôn Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng kiên trì giữ nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị để phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Nếu nền tảng này bị can thiệp hoặc bị phá hỏng thì việc phát triển lành mạnh và mối quan hệ song phương của Trung Quốc-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực quan trọng sẽ mất hết ý nghĩa. Ông Cảnh cho biết rằng Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, vốn có cấp bậc cao hơn cả Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã gặp các cố vấn của ông Trump, bao gồm cả tướng về hưu Michael Flynn, người vừa được ông Trump chọn vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Theo lời ông Cảnh, ông Dương đã gặp tướng Flynn trong một chuyến ông Dương quá cảnh tại New York trên đường đến châu Mỹ Latin gần đây. Ông Cảnh nói thêm rằng hai bên đã trao đổi về quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề quan trọng hai bên cùng quan tâm. Người phát ngôn của Trung Quốc không đưa ra thông tin chính xác về ngày giờ của cuộc họp này và cũng không nêu rõ ràng cuộc gặp đó xảy ra trước hay sau khi ông Trump có phát biểu mới nhất về Đài Loan, một bán đảo mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai. Ông Cảnh kêu gọi chính quyền của ông Trump hãy nhìn nhận đầy đủ sự nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và duy trì chính sách một Trung Quốc để tránh quan hệ rộng lớn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bị can thiệp nghiêm trọng hoặc bị phá hỏng. Ông nói, mối quan hệ Trung Quốc và Đài Loan có ý nghĩa hoàn toàn, toàn cầu và chiến lược. Điều này không chỉ liên quan đến hạnh phúc của cả hai quốc gia và người dân hai nước, mà còn liên quan đến hòa bình, ổn định phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á, Thái Bình Dương và quốc tế.
Thưa quý vị, một tờ báo chính thống của nhà nước Trung Quốc hôm 12 tháng 12 gọi ông Donald Trump là ngô nghê như một đứa trẻ sau khi vị tổng thống đắc cử của Mỹ gợi ý rằng ông sẽ xem xét lại liệu Hoa Kỳ sẽ quan hệ với Đài Loan như thế nào. Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý, đáp trả lại những bình phẩm của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox hôm Chủ nhật. Trong đó, vị Tổng thống kế tiếp của Mỹ nói rằng ông sẽ không cảm thấy bị ràng buộc vào chính sách một Trung Quốc, trừ phi chúng ta có một thỏa thuận với Trung Quốc về những thứ khác, bao gồm cả thương mại. Bắc Kinh trước đó đã giận dữ về cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2 tháng 12. Đó là lần đầu tiên một vị Tổng thống hoặc Tổng thống đắc cử của Mỹ có một cuộc nói chuyện công khai với một nhà lãnh đạo của Đài Loan trong gần 4 thập kỷ qua. Theo AP, Trung Quốc coi quốc đảo tự trị là một phần lãnh thổ của nước này và bất cứ sự tham khảo riêng biệt nào đối với một người đứng đầu Đài Loan là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Vài giờ sau cuộc phỏng vấn của ông Trump trên kênh truyền hình Fox News được phát sóng, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã đăng tải một bài xã luận bằng tiếng Trung Quốc với tựa đề Trump hãy lắng nghe cho kỹ, một Trung Quốc không thể mua bán được. Bài xã luận viết Trung Quốc cần phát động một cuộc đấu tranh cương quyết với ông ta, chỉ sau khi ông ta vấp phải một số trở ngại và thực sự hiểu rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới sẽ không bị bắt nạt thì ông ta mới nhận thức được. Bài báo này cũng nói rằng nhiều người đã ngạc nhiên về việc nhà lãnh đạo mới của Mỹ thực sự là một doanh nhân trong mọi vấn đề như thế nào. Hàm ý ám chỉ tới lời đề nghị của ông Trump về việc sử dụng chính sách một Trung Quốc như là một thứ để đổi trác. Bài báo kết luận, nhưng về vấn đề ngoại giao, ông ta ngô nghê như một đứa trẻ.
Well, there certainly will be a deterioration in China-US ties.
Ông Mike Green, một cựu cố vấn của Tổng thống George W. Bush, nói với VOA rằng chấm dứt chính sách một Trung Quốc là một sai lầm, nhưng cũng chỉ trích chính quyền của ông Obama vì đã quá dễ dãi với Trung Quốc, do đó làm giảm nhẹ đi sự ảnh hưởng của Mỹ. Ông Trump cũng đã công bố ý định tiến cử thống đốc bang Iowa Terry Branstad, một người bạn lâu năm của Chủ tịch Tập Cận Bình, làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo, thường đăng các bài bình luận nhằm khơi gợi sự tự hào dân tộc với những ngôn từ khiêu khích. Cho tới lúc này, các giới chức Trung Quốc chưa có phản ứng gì đối với các tuyên bố của ông Trump sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với bà Thái Anh Văn. Tổng thống đắc cử Mỹ đã đăng tải hai tin nhắn trên Twitter, trong đó cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ và gây ra những căng thẳng trên Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã cho rằng cuộc điện đàm đó là một thủ thuật của Đài Loan và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã luôn tái khẳng định rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc nhưng không trực tiếp chỉ trích Tổng thống đắc cử Mỹ. Ông Trump hôm 12 tháng 12 đã xuất hiện để phủ nhận những thông tin cho rằng cuộc gọi của ông với bà Thái Anh Văn được những cố vấn của ông lên kế hoạch từ trước nhằm đặt ông vào tình thế đối đầu với Trung Quốc qua quốc đảo này. Ông Trump nói ông chỉ biết về cuộc điện đàm có lẽ khoảng 1 hoặc 2 giờ trước đó.
And why should some other nation be able to say I can't take a call? I think it actually would have been very disrespectful.
Ông Trump nói rằng tại sao một nước nào đó lại có thể cho rằng tôi không thể nhận một cuộc gọi? Thật thà mà nói, tôi nghĩ rằng sẽ thực sự thiếu tôn trọng nếu không nhận cuộc gọi đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời những câu hỏi của AP được gửi qua fax hôm thứ Hai, 12 tháng 12.
Ông Trump đổ dầu vào chảo lửa Biển Đông. Trung Quốc mới đây đã triển khai máy bay ném bom tầm xa vần vũ ở Biển Đông, ít ngày sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa vùng biển tranh chấp này, cũng như điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Máy bay ném bom có khả năng hạt nhân H-6 của Trung Quốc bay dọc đường đất khúc 9 đoạn, hay còn được gọi là đường lưỡi bò. Hôm 8 tháng 12, chương trình Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Đây được coi là lần đầu tiên Bắc Kinh bay dọc theo đường ranh giới mà Trung Quốc tự lập ra để tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng đã bị Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc bác bỏ hồi tháng 7 năm nay. Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên được trích lời nói rằng động thái đó chứng tỏ sức mạnh của Trung Quốc và nhằm phát đi một thông điệp cho tân chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Khi được hỏi liệu các tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đối với Bắc Kinh thời gian qua có thể đổ thêm dầu vào chảo lửa Biển Đông hay thổi bùng căng thẳng ở vùng biển tranh chấp này như một số nhận định trên mạng xã hội, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore nói.
Tôi nghĩ rằng cũng có thể là những cái hành động mạnh mẽ của ông Donald Trump nếu mà xảy ra thì có thể là sẽ kích động Trung Quốc hơn và như vậy thì có thể dẫn tới căng thẳng gia tăng hơn. Tuy nhiên cũng có thể phải xét tới một khía cạnh còn lại là cái sự cứng rắn của ông Donald Trump có thể làm Trung Quốc cảm giác bị kiềm chế và họ sẽ phải cân nhắc hơn trong cái hành động của mình, đặc biệt là những cái hành động mà mang tính chất khiêu khích và mang tính chất phiêu lưu, họ có thể sẽ phải cân nhắc hơn về cái phản ứng của ông Donald Trump cũng như chính quyền Hoa Kỳ. Những cái phản ứng cứng rắn thì có thể là có lợi hơn cho cái tình hình khu vực, tại vì nếu mà các nước cứ tiếp tục nhún nhường thì Trung Quốc sẽ càng lấn tới và họ lấn tới đâu thì càng khó có thể đảo ngược được cái tình thế tới đó. Chính vậy mà tốt hơn thì nên là có cái sự răn đe và ngăn chặn từ đầu để mà tình hình không đi tới cái mức là không thể khắc phục, không thể đảo ngược.
Hồi mùa hè vừa qua, Trung Quốc cũng từng đưa máy bay ném bom bay qua các đảo tranh chấp ở Biển Đông, nhưng không bay xa như lần mới nhất, theo tin tức từ Hoa Kỳ. Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết rằng trong chuyến bay tầm xa này, thậm chí các chiến đấu cơ cũng đã được triển khai để hộ tống máy bay ném bom. Ngoài ra, kênh truyền hình của Mỹ còn dẫn các thông tin từ các hình ảnh vệ tinh, tình báo của Mỹ cho thấy rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị dùng tàu vận chuyển các tên lửa đất đối không ra các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Trong những ngày gần đây, theo Fox News, các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện các bộ phận của hệ thống tên lửa SA-21 của Trung Quốc tại cảng Yết Dương ở Đông Nam Trung Quốc, nơi các quan chức nói rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các vụ vận chuyển các thiết bị quân sự tương tự trong quá khứ tới các đảo ở Biển Đông. Trung Quốc gần đây đã phản đối việc ông Trump nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Bắc Kinh lâu nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh không thể tách rời của mình. Theo tờ The Wall Street Journal, các máy bay ném bom của Trung Quốc đã vần vũ trên bầu trời Đài Loan trong một cuộc tập trận cuối tháng trước, ít lâu trước cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan khi ấy nói rằng đây là một hành động chưa từng có của Bắc Kinh. Còn Reuters hôm 12 tháng 12 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng trong một phần của các cuộc diễn tập tầm xa, các máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10 tháng 2 đã bay qua các tuyến hải lộ gần Đài Loan, lần đầu tiên kể từ cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn. Tuy nhiên, theo bộ này, các chiến đấu cơ của Trung Quốc không bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hôm 11 tháng 12, trả lời chương trình Fox News Sunday, ông Trump đặt dấu hỏi về chuyện liệu Hoa Kỳ có nên tiếp tục quan điểm bấy lâu nay về việc Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc hay không. Tổng thống đắc cử của Mỹ được trích lời nói, xin trích, tôi hoàn toàn hiểu chính sách một Trung Quốc, nhưng tôi không biết lý do vì sao chúng ta lại bị ràng buộc bởi chính sách một Trung Quốc, trừ phi chúng ta có một thỏa thuận với Trung Quốc về những thứ khác như thương mại. Quan sát từ Singapore, Tiến sĩ Hiệp cho rằng những động thái mới nhất của ông Trump đối với Trung Quốc cũng có thể coi là một dấu hiệu cho thấy rằng ông sẽ cứng rắn với Bắc Kinh trong tương lai, chứ không phải mềm mỏng với Trung Quốc như một số nhà quan sát dự đoán. Nhà nghiên cứu này nói rằng đó là điều dễ hiểu và hợp lý vì về truyền thống, Đảng Cộng Hòa có xu hướng cứng rắn hơn và hiếu chiến hơn. Tiến sĩ Hiệp nói thêm.
Xét về dài hạn, Trung Quốc là một cái đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ và có lẽ là cái cường quốc duy nhất mà có đủ cái khả năng, đủ sức mạnh để mà thách thức vị thế siêu cường của Hoa Kỳ ở trên thế giới cũng như là ở khu vực. Chính vì vậy mà sớm hay muộn thì có lẽ là Mỹ cũng sẽ phải tìm cách để mà đối phó hay là kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thì vừa rồi có một động thái là ông Trump có thể đề cử ông CEO của ExxonMobil đó, thì ông này được biết là có quan hệ gần gũi với Nga. Tôi cũng như một số nhà quan sát mà tôi nói chuyện nhận định là dưới cái thời của ông Trump thì Hoa Kỳ có thể cải thiện quan hệ với Nga. Đó là một cách để mà tách Nga, Trung Quốc ra khỏi nhau và tiến thêm một bước trong việc cô lập Trung Quốc nhiều hơn.
Người Việt thời gian qua từng bày tỏ hy vọng rằng những tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ giúp giảm bớt áp lực của quốc gia đông dân nhất thế giới đối với các nước cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, nhất là sau khi ông Trump gián tiếp chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông hôm 4 tháng 12. Ông Nguyễn Đình Hà, một nhà hoạt động trẻ ở trong nước, từng nói với VOA Việt ngữ rằng ngoài việc đề cập tới Biển Đông, trong đoạn tweet chỉ trích các chính sách kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc, cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn giống như một cái tát vào mặt Trung Quốc. Mới đây, một nhóm cố vấn về Biển Đông có trọng lượng ở Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục gia tăng tuần tra và trinh thám tầm thấp ở vùng biển được coi là có trữ lượng dầu khí lớn này. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc và Việt Nam. Thưa quý vị, Bắc Kinh hôm 9 tháng 12 kêu gọi Hà Nội ngừng các hoạt động xây dựng trên một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông sau khi xuất hiện tin Việt Nam đã bắt đầu nạo vét đá lát. Khi được hỏi về động thái của quốc gia láng giềng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và bãi cạn Rigi, tức đá lát, cũng như các vùng nước lân cận. Trang web của bộ này dẫn lời ông Lục thúc giục các quốc gia liên quan tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc cũng như ngưng các hoạt động và kiềm chế không làm phức tạp tình hình, làm việc với Bắc Kinh để bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 12 dẫn các hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs có trụ sở ở Mỹ cho thấy rằng một số tàu của Việt Nam đang tiến hành các hoạt động nạo vét, mở đường cho các hoạt động xây dựng lớn hơn nữa trong tương lai. Theo quan sát của phóng viên VOA Việt ngữ, đến tối 11 tháng 12, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản ứng về bản tin của Reuters trên bãi cạn hiện thuộc kiểm soát của Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng không thấy đưa tin về hoạt động của chính quyền trong nước trên Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa, hiện trong vòng tranh chấp giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Đài Bắc. Đá Lát, tên tiếng Anh là Rat Reef, nằm ở rìa Tây Nam của quần đảo Trường Sa và hiện có một hải đăng và một trạm gác nhỏ của Việt Nam trên đó. Hai tháng trước, Reuters dẫn các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra 5 căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Trả lời VOA Việt ngữ về động thái này của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từng kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình, ngoại giao để giải quyết các tranh chấp.
Việt Nam phản đối Trung Quốc kỷ niệm ngày thu hồi đảo ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 2 đã nêu phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 8 tháng 12, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này, ông Lê Hải Bình nói. Người phát ngôn nêu rõ, hoạt động nói trên của Trung Quốc không thể làm thay đổi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại xu thế phát triển quan hệ hiện nay giữa hai nước gây phức tạp tình hình, Việt Nam kiên quyết phản đối. Hôm 8 tháng 12, Hải quân Trung Quốc đã kỷ niệm 70 năm chiếm đóng quần đảo Tây Sa, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, và Nam Sa, Việt Nam gọi là Trường Sa ở Biển Đông, khẳng định yêu sách chủ quyền tại vùng biển tranh chấp, mặc dù một tòa quốc tế đã gián tiếp bác bỏ yêu sách đó. Trong buổi lễ, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã phát biểu, giành lại quần đảo này là một thành tựu quan trọng của cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc, chứng minh rằng Trung Quốc đã cương quyết bảo vệ trật tự quốc tế sau chiến tranh và bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình ở Biển Đông. Xây dựng trên các đảo và rạn san hô là hợp pháp, chính đáng và hợp lý trên lãnh thổ của Trung Quốc, ông Ngô nói mà không đề cập đến các phán quyết của tòa quốc tế bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, tuân theo tuyên bố Cairo và tuyên bố Potsdam, Trung Quốc vào tháng 11 và tháng 12 năm 1946 đã chỉ định quan chức trên 4 chuyến tàu chiến tới tiếp quản các đảo đã bị Nhật Bản chiếm đóng bất hợp pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thưa quý vị, một ban của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm một cán bộ trẻ gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, có một chuyên gia kinh tế nói do thiếu sự giám sát của nhân dân nên quy trình của Việt Nam tưởng như chặt chẽ nhưng vẫn có nhiều vụ bổ nhiệm sai người. Theo các báo mạng lớn tại Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ mới đây đã lập một tổ kiểm tra toàn bộ quy trình nhân sự liên quan đến ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi. Ông Hoàng đã được bổ nhiệm làm vụ phó vụ kinh tế của ban hồi giữa tháng 1 năm 2016. Một tháng sau, ông chuyển công tác và được bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho hay tổ công tác sẽ làm việc từ ngày 12 tháng 12, kiểm tra chi tiết các khâu từ tuyển dụng, cử đi học, bổ nhiệm chức vụ phó, chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân Cần Thơ liên quan đến ông Hoàng, người có quê là Bắc Ninh. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có chức năng giúp Đảng Cộng sản chỉ đạo thực hiện các quyết sách của Đảng về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh và đồng bằng sông Cửu Long. Theo tường thuật của báo chí trong nước, khoảng đầu năm 2014, ông Vũ Minh Hoàng đến thăm một người chú, khi đó là đại tá công an, giữ chức vụ phó an ninh quốc phòng của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau đó, vào đầu tháng 6 năm 2016, ông Hoàng được tuyển thẳng vào làm việc tập sự về xúc tiến đầu tư cho Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, dựa trên cơ sở là ông thông thạo nhiều thứ tiếng cũng như tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc. Một tháng sau, ông được cử đi du học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản đến tháng 9 năm 2017. Mặc dù quá trình học chưa kết thúc, ông đã liên tiếp được bổ nhiệm, luân chuyển như đã nêu ở trên. Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, mới đây nói với một báo tiếng Việt Nam rằng ông không biết việc tiếp nhận đề bạt ông Hoàng. Ông cũng nói thêm rằng, trong 10 năm công tác ở ban, ông chưa thấy trường hợp nào bổ nhiệm quá nhanh như ông Vũ Minh Hoàng. Việc bổ nhiệm ông Hoàng tuy đã diễn ra từ đầu năm nay, song cách đây ít ngày được báo chí trong nước nêu lên dẫn đến nhiều chỉ trích trong công luận về sự thiếu minh bạch và quan hệ thân hữu trong giới chức Việt Nam. Về sự việc này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét với VOA.
Tại sao ông ta lại được bổ nhiệm, mà nhất là còn đang trong quá trình đi học mà đã lại được bổ nhiệm vào những chức vụ tương đối cao? Chính cái quy trình bổ nhiệm nó không rõ ràng, nó khá là mù mờ và không có một sự cạnh tranh thực sự, thì làm cho mọi người thắc mắc. Rất cần có những người trẻ nhạy bén hơn với thời cuộc, nắm bắt được nhanh hơn các vấn đề để cho những người trẻ đó lên nắm các vị trí cao hơn trong lãnh đạo đất nước cũng như các bộ ngành hay các địa phương. Nhưng mà việc cử bất cứ ai lên thì phải qua một quá trình minh bạch, thẳng thắn, phải có công khai ra. Thì nếu có một quá trình minh bạch thì chắc chắn là sẽ không ai phản đối gì.
Bà Lan cho rằng nhiều trường hợp bổ nhiệm công chức, quan chức ở Việt Nam gây phản ứng xấu trong công luận là do quy trình chọn lựa không có sự cạnh tranh và không rõ các chuẩn mực tuyển dụng. Bà chỉ ra một thực tế đáng lo ngại.
Điều đáng buồn ở Việt Nam thì xưa nay về cán bộ hay là về bổ nhiệm, về đề bạt, nhà nước đưa ra là một quy trình tưởng như rất chặt chẽ và qua rất nhiều tầng nhiều nấc. Nhưng rốt cuộc thì đã có khá nhiều trường hợp là bổ nhiệm đúng quy trình nhưng vẫn sai về con người, vẫn không đúng với con người mà đạt được cái chuẩn đó. Bản thân ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đấy cũng đã có lần phút lên mà phải nói là tuyển dụng là phải tuyển người tài chứ không phải tuyển người nhà. Chuyện người nhà lâu nay nó trở thành một tình trạng quá đáng ở Việt Nam, đến nỗi dư luận rất bức xúc.
Cách đây ít hôm, ông Vũ Minh Hoàng nói với báo mạng VN Express rằng bằng cấp của ông là đủ tiêu chuẩn để ông được tuyển dụng, không qua thi tuyển vào Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đồng thời, việc ông được ban tuyển dụng có sự đồng ý từ cấp trung ương, chứ không phải nhờ ảnh hưởng của người chú ruột từng là vụ phó an ninh quốc phòng của ban.
Hàng trăm người biểu tình ở Hà Tĩnh vì Formosa. Đã có biểu tình khiếu nại ở hai huyện của tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 2, khi hàng trăm người tiếp tục đòi bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại từ thảm họa môi trường do hãng Formosa của Đài Loan gây ra vào hồi đầu năm nay. Linh mục Phao Xô Lê Xuân Lộc cho VOA biết qua điện thoại có khoảng 200 người dân dùng biển thuộc ba xã của huyện Kỳ Anh đã xuống ở quốc lộ 1A đoạn đi vào thị xã Kỳ Anh. Những người biểu tình đòi Formosa cút khỏi Việt Nam và yêu cầu nhà chức trách bồi thường thỏa đáng cho các cư dân. Linh mục Lộc cho biết các cư dân biểu tình vì nhà cầm quyền đang làm ngơ trước sự mất mát cả cơ nghiệp của người dân và dân tộc Việt Nam. Nhiều người dân nói gia đình họ lâm vào cảnh nghèo túng, trẻ em thất học sau thảm họa biển. Tường thuật từ hiện trường, vị linh mục nói cuộc biểu tình đã làm quốc lộ 1 ùn tắc và xe cộ di chuyển chậm. Có tin chủ tịch Kỳ Anh đã đến hiện trường can thiệp và yêu cầu bà con giải tán nhưng không thành. VOA không kiểm chứng được thông tin này. Cũng ngày 12 tháng 12 vào buổi sáng, ít nhất 300 người dân ở xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà trong cùng tỉnh Hà Tĩnh đã đi nộp đơn kiện yêu cầu đền bù thỏa đáng từ Formosa cho dân bị thiệt hại. Một nguồn tin địa phương cho VOA biết số người tụ tập tại Ủy ban Nhân dân xã về sau lên đến khoảng 1.000 người. Những người dân khiếu kiện sinh sống và làm ăn tại vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ thảm họa môi trường Formosa. Họ nói từ nhiều tháng nay đã chịu nhiều thiệt hại về luật vật chất lẫn tinh thần, cho đến nay tiền đền bù vẫn chưa đến tay người dân. Ông Dương Đình Luận, một người dân ở xã Thạch Trị, nói với VOA.
Sự cố môi trường biển xảy ra đến lúc này mà chưa giải quyết xong tình trạng. Cho nên là nhân dân chúng tôi phải đi tìm công lý. Ảnh hưởng môi trường biển khổ nhiều lắm rồi, nhiều khổ nhiều tháng rồi.
Những người đi khiếu kiện ở Thạch Trị yêu cầu chính quyền buộc công ty Formosa Hà Tĩnh đem tiền đền bù đến tận tay tất cả các hộ dân, hộ gia đình đã ký trong đơn. Họ cho biết thống kê về thiệt hại của người dân thuộc giáo họ Làng Khe trong xã lên đến khoảng 41 tỷ đồng. Vào cuối tháng 6, hãng Formosa đã nhận trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường ở biển 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, đồng thời chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la, tương đương 11.500 tỷ đồng. Gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã bắt đầu chi trả tiền đền bù ở một số địa phương, nhưng ở nhiều nơi, trong đó có xã Thạch Trị, tỉnh Hà Tĩnh, người dân nói việc trả tiền bồi thường diễn ra quá phức tạp, gây khó khăn cho người dân, thậm chí làm nguy cơ suy giảm quyền lợi đáng kể, đáng lẽ người dân phải được nhận. Những vấn đề này đã dẫn đến sự bất bình ở nhiều nơi. Trong những tháng gần đây, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối Formosa và đòi đóng cửa đại dự án của hãng này ở Hà Tĩnh.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin thế giới, thưa quý vị, Nhật Bản hôm 12 tháng 12 đã phản bác cáo buộc của phía Trung Quốc rằng các chiến đấu cơ của xứ sở mặt trời mọc đã hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp khi được triển khai vào cuối tuần qua, lúc các máy bay Trung Quốc bay giữa các đảo Okinawa và Miyako. Các máy bay của quân đội Trung Quốc hôm 10 tháng 12 bay qua các thủy lộ gần Đài Loan mà Bắc Kinh coi là một tỉnh không thể tách rời trong một phần của các cuộc tập trận tầm xa. Reuters trích thông tin của chính quyền ở Bắc cho biết như vậy. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, xin trích, tôi đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng rằng các máy bay của Nhật không tiến lại gần để can thiệp các máy bay quân sự của Trung Quốc hay đe dọa tới sự an toàn của các máy bay quân sự hay các cá nhân của Trung Quốc. Ông nói thêm rằng việc quân đội Trung Quốc đơn phương thông báo những điều hoàn toàn khác với thực tế là điều hết sức đáng tiếc và làm tổn hại tới sự cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, và chúng tôi đã phản đối với phía Trung Quốc. Theo Reuters, ông Suga nói tiếp rằng Nhật Bản sẽ theo dõi các hành động của quân đội Trung Quốc mà phía Tokyo nói là đang mở rộng và gia tăng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ đất liền, biển và không phận của chúng tôi theo luật pháp quốc tế và quốc nội, đồng thời sẽ có các biện pháp mạnh để chống lại bất kỳ sự xâm phạm không phận của chúng tôi.
EU bình thường hóa với Cuba. Liên minh châu Âu và Cuba đã ký kết một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ vốn đã bị chặn trong nhiều thập kỷ qua bởi những quan ngại về nhân quyền với sự lãnh đạo của lãnh tụ Cộng sản quá cố Fidel Castro. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Perilla và đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu bà Federica Mogherini cùng đại diện 28 quốc gia thành viên EU đã ký thỏa thuận mới tại Brussels. Vào tuần trước, các bộ trưởng EU đã đồng ý bãi bỏ một chính sách có từ năm 1996, trong đó yêu cầu Cuba phải cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền trước khi ký kết thỏa thuận bình thường hóa mối quan hệ. Ông Perry La cho biết thỏa thuận chứng minh rằng với sự thiện chí và tôn trọng, thỏa thuận sẽ giúp cải tiến và giải quyết các khác biệt. Và ông nói thêm rằng các liên kết kinh tế với châu Âu sẽ tiếp tục là một ưu tiên của Cuba khi đất nước xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Cuba là nước châu Mỹ Latin duy nhất chưa có thỏa thuận đối thoại và hợp tác với EU về các vấn đề như thương mại, quyền con người và di cư. Năm 2003, EU áp đặt lệnh trừng phạt đối với Cuba và đình chỉ việc hợp tác vì Cuba mở chiến dịch đàn áp các nhà báo và các nhà hoạt động, và phải đến năm 2008, Cuba mới thực hiện các cuộc đàm phán trở lại.
Thưa quý vị, Trung Quốc mới yêu cầu Việt Nam ngưng nạo vét ở Biển Đông. Trung Quốc hôm 9 tháng 12 kêu gọi Việt Nam ngừng các hoạt động xây dựng trên một bãi cạn có tranh chấp ở Biển Đông sau khi xuất hiện tin Hà Nội đã bắt đầu nạo vét đá lát. Khi được hỏi về động thái của quốc gia láng giềng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa tức Trường Sa và bãi cạn Rigi Đá Lát cũng như các vùng nước lân cận. Trang web của bộ này dẫn lời ông Lục thúc giục các quốc gia liên quan tôn trọng chủ quyền của chúng tôi cũng như ngưng các hoạt động và kiềm chế không làm phức tạp tình hình, làm việc với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 12 dẫn các hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs có trụ sở ở Mỹ cho thấy rằng một số tàu của Việt Nam đang tiến hành các hoạt động nạo vét, mở đường cho các hoạt động xây dựng lớn hơn nữa trong tương lai. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, đến tối 11 tháng 12, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản ứng về bản tin của Reuters trên bãi cạn hiện thuộc quyền sát của Việt Nam. Báo chí Việt Nam cũng không thấy đưa tin về hoạt động của chính quyền trong nước trên Đà Lạt thuộc quần đảo Trường Sa, hiện trong vòng tranh chấp giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Đài Bắc. Đà Lạt, tên tiếng Anh là Red Reef, nằm ở rìa phía tây nam của quần đảo Trường Sa và hiện có một hải đăng và một trạm gác nhỏ của Việt Nam trên đó. Hai tháng trước, Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã theo lời hãng này bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra năm căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây.
Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông từ chức. Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông đã từ chức, một động thái mà nhiều người cho là bước đầu tiên của ông nhắm đến chức đặc khu trưởng. Nguồn tin chính phủ Hồng Kông cho biết rằng ông John Tsang đã từ chức ngày 12 tháng 2. Gần đây có tin đồn rằng vị bộ trưởng được đào tạo ở Hoa Kỳ này sẽ tranh cử vào vị trí đặc khu trưởng của Hồng Kông. Đặc khu trưởng của Hồng Kông hiện nay, ông Lương Chấn Thành công bố vào tuần trước rằng ông sẽ không tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai vì lý do gia đình. Ông Stan là nhà lãnh đạo nổi tiếng thứ nhì của Hồng Kông. Theo một khảo sát của Trường Đại học Hồng Kông, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Stan là 62%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ cho ông Lương lên đến 71%. Trong thời gian ông Lương làm đặc khu trưởng diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền Bắc Kinh, ông bị các nhà hoạt động Hồng Kông chỉ trích vì lập trường cứng rắn của ông đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và các nhà lập pháp. Ông bị tình nghi có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, nhiệm kỳ 5 năm của ông sẽ kết thúc vào tháng 6 năm tới. Lực lượng ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông ngày càng trở nên lo ngại rằng Bắc Kinh đang làm xói mòn quyền tự do dân sự của Hồng Kông kể từ khi đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
Thưa quý vị, như quý vị nghe lúc đầu chương trình của chúng tôi, Trung Quốc hôm 12 tháng 12 bày tỏ quan ngại nghiêm trọng sau khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Mỹ không nhất thiết phải tuân thủ lập trường lâu nay rằng Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc. Ông Trump đặt dấu hỏi về chính sách của Mỹ trong gần 4 thập kỷ qua trong chương trình Fox News Sunday. Bình luận của tỷ phú này được đưa ra ít lâu sau khi ông Trump khiến Trung Quốc bất bình vì điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 2 tháng 12. Theo Reuters, trong buổi họp báo ngày 12 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố rằng Trung Quốc nên xem Đài Loan là lợi ích cốt lõi, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Cảnh nói thêm rằng Trung Quốc sẽ bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào của ông Trump nhằm sử dụng vấn đề Đài Loan như một con bài để mặc cả về loạt các vấn đề thương mại và an ninh mà hai nước phải đối mặt. Ông nói tiếp, xin trích, Trung Quốc đã ghi nhận và bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vấn đề này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Người phát ngôn của Trung Quốc nhấn mạnh thêm rằng, xin trích, kiên trì giữ nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị để phát triển mối quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu nền tảng này bị can thiệp hoặc bị phá hỏng, thì việc phát triển lành mạnh mối quan hệ song phương của Trung Quốc-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực quan trọng sẽ mất hết ý nghĩa.
Và tiếp tục chương trình bây giờ là chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Trà My thân chào tất cả các bạn đang đến với chương trình trực tiếp từ đài Washington DC. Hiện bây giờ là 10 giờ rưỡi buổi sáng thứ hai ở miền đông Hoa Kỳ, tức là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Và chương trình của chúng tôi sẽ gặp các bạn vào 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trong buổi phát thanh này mỗi thứ hai hàng tuần. Mong các bạn đón nghe và trao đổi trực tiếp với chúng tôi. Và để bắt đầu chương trình thì Trà My xin giới thiệu là khách mời ngày hôm nay là giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, người có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề du học, tại vì ông đã từng giúp đỡ rất nhiều du học sinh Việt Nam sang Mỹ học tập, cũng như là một cái cầu nối trong suốt nhiều năm qua trao đổi du học sinh giữa hai nước Việt-Mỹ. Và tới với chương trình lần đầu tiên vào tuần trước đó, thì giáo sư Charles Cường Nguyễn đã giới thiệu với chúng ta một số những cái nét khái quát cơ bản về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, các bậc học như thế nào, có những cái đặc điểm tiêu biểu khác nhau như thế nào và tuổi nào thì nên bắt đầu cân nhắc đi du học. Thì tuần này tái ngộ với giáo sư thì Trà My sẽ dành cho các bạn những cái câu hỏi sâu hơn về phân biệt trường công, trường tư, rồi điều kiện để theo học các bậc học, rồi học phí và những điều căn bản cần chuẩn bị. Thì nếu như các bạn ngay lúc này đã có câu hỏi thì xin mời các bạn gửi về trực tiếp trên live stream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong khi chờ đợi các bạn gửi câu hỏi về thì Trà My xin phép chào giáo sư Cường và xin bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay tiếp nối chương trình tuần trước. Thì mình đang nói về bậc học ở Hoa Kỳ có hai hệ thống là trường công và trường tư, thưa giáo sư. Thì bây giờ mình xin hỏi thăm giáo sư kỹ một chút xíu là trường công khác trường tư như thế nào về chi phí cũng như là về cái chất lượng uy tín, thưa giáo sư ạ.
Theo kinh nghiệm của tôi thì ở Việt Nam mình có thể nghĩ rằng trường công có thể tốt hơn trường tư, hay có nhiều nước trên thế giới nghĩ là trường tư tốt hơn trường công, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì cái vấn đề trường công và trường tư rất là tương đương. Có nhiều trường công cũng rất là nổi tiếng về trong cái state system là giống như California hay là New York, hay là những trường tư rất là nổi tiếng giống như 8 trường tư ở trong Ivy League. Bởi thế nói về cái phẩm chất và chất lượng của trường công và trường tư ở Hoa Kỳ thì nó rất là tương đương, không có khác biệt gì nhiều. Ngoài ra cô Trà My muốn hỏi về cái vấn đề là vấn đề học phí. Thì học phí thì trên căn bản về học phí thì thường thường học phí của trường công á, thì nó ít hơn trường tư. Trường tư thường thường nó đắt hơn. Và như nếu mà đi du học á, thì là phải đi theo ngoại bang, có nghĩa là trường công nó cũng đắt hơn. Nhưng mà trên nguyên tắc thì trường công khi nào nó cũng rẻ hơn trường tư.
Giáo sư nói ngoại bang tức là người ở ngoài tiểu bang mà người đi học đó thì bang, cái chi phí nó sẽ cao
có hơn. Nghĩa là những người ở Việt Nam qua là những người ở ngoại bang.
Ngoại bang, dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà mình nói mắc hơn thì mình biết là dĩ nhiên là tư là phải mắc hơn công rồi, nhưng mà cái chênh lệch nó có nhiều không giáo sư?
Chênh lệch rất là nhiều. Tôi nói sơ qua, thì dù bây giờ những trường đi học những trường tiểu bang á, thì trung bình thì một năm thì khoảng đâu là 20.000, 25.000 đô la.
Đó là cấp bậc học nào?
Cấp bậc học cử nhân.
Cử nhân đại học.
Cử nhân 4
dạ.
năm.
Dạ.
Và nếu mà học ở trường tư thì có thể gấp đôi, có thể thành đến 40.000 đô la.
Dạ, đối với người ở ngoài nước Mỹ,
ngoài nước Mỹ
sinh viên quốc tế.
Vâng. Dạ. Nhưng mà nếu trường tư thì không có sự khác biệt và người ở trong bang hay không ngoài bang.
Dạ. Dạ. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà cái học phí nó gấp đôi như vậy đó, mà cái chất lượng thì giáo sư nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu, thì tại sao người ta phải đi học theo trường tư? Có cái lý do nào không ạ?
Cô Trà My, cái câu hỏi này rất là đúng, rất là đúng đắn, là trong cái vấn đề mà lựa chọn về trường công, trường tư, tại sao chúng ta phải đi học trường tư mà phải trả tiền nhiều hơn.
Yeah.
Trường tư thì tại vì cái học phí rất là đắt thì có nhiều chương trình học bổng rất là nhiều hơn là trường công. Và ngoài ra thì nếu mà đi học trường tư thì cái quyền lợi của sinh viên nhiều hơn, có nghĩa là mình đi học được lo lắng hơn.
Yeah.
Cái lớp nó nhỏ hơn, được chăm sóc hơn. Thí dụ giống như những trường công thì trung bình mỗi cái lớp học khoảng đâu 40-50 sinh viên.
Yeah.
Nhưng mà những cái trường tư của trường công giáo của chúng tôi, theo kinh nghiệm chúng tôi thì khoảng 20 người mà thôi.
Yeah.
Bởi thế sinh viên họ được lo lắng chu đáo hơn.
Dành nhiều thời gian hơn.
Dành nhiều thời gian
yeah.
hơn.
Yeah. Yeah. Nhưng mà ngoài ra cái bằng cấp khi mình ra, mình có một tấm bằng tốt nghiệp trường tư Hoa Kỳ có oai hơn hay là có ngon hơn là trường công không?
Không, có nghĩa rằng là tôi đã nói là cái vấn đề về phẩm chất về các hai hệ thống nó giống nhau, có thể là tùy theo cái trường mình ra thôi, chứ không phải là tại vì trường công là nó thấp hơn là trường tư, hay là tại vì trường tư nó thấp hơn trường công, tùy theo cái trường nào mình ra. Có nhiều trường tư rất là giỏi hơn trường công, và nhiều trường công giỏi hơn là trường tư. Tùy theo cái trường nào mình lựa chọn thôi.
Đó là mình nói khái quát giữa công và tư ha. Bây giờ mình nói cụ thể hơn một chút xíu, thì bây giờ mình nói bậc học trung học và đại học rồi cao học là ba cái bậc mà chủ yếu là sinh viên học sinh Việt Nam muốn đi theo học ở Mỹ. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư là cái điều kiện bao quát nhất khi mà cân nhắc tới chuyện đi du học thì phải nghĩ tới những cái điều kiện nào ạ?
Nói tổng quát, nếu muốn đi du học Hoa Kỳ thì chúng ta phải học Anh văn, phải học giỏi Anh văn rất là nhiều. Nếu được thì các em phải học Anh văn từ trong thời gian đi học trung học. Ngoài ra thì cái vấn đề tài chính thì các em phải có cái chứng minh của bố mẹ hay của gia đình cho rằng là khi qua Mỹ là có đủ tiền để cho các em đi học, khỏi phải đi làm ở Mỹ. Cái thứ ba là phải thi cái, những cái chương trình Anh văn TOEFL hay là những cái chương trình giống như vậy, và phải đạt những cái điểm mà người ta cho vào. Và cái thứ cuối cùng á, là phải có cái sự vấn đề mà học vấn về Việt Nam á, có đủ cái trình độ để được nhận vào một cái trường đại học ở Hoa Kỳ. Thì đó là những cái điểm quan trọng nhất. Và ngoài ra cái chuyện vấn đề mà muốn visa thì chúng ta phải có vào được một cái trường đại học ở Mỹ, thì người ta cho cái form I-20, thì từ đó thì mới nạp đơn để xin visa và đi phỏng vấn ở trường ở chỗ tòa đại sứ ở Việt Nam.
Dạ, các điều kiện đó đều áp dụng chung cho các bậc
tất cả,
trung học, đại
mà chuyện quan trọng nhất là Anh văn và tài chính.
Dạ, cái học lực mình phải tốt chứ, và sau đó là mình phải có cái khả năng tài chính.
Dạ. Đương nhiên.
Vâng, thưa giáo sư, với những cái điều kiện như vậy đó thì chắc chắn là ở Việt Nam đó thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có những cái nguồn nào để mà tìm hiểu những cái thắc mắc đó, có những cái trang web nào hay là...
Vâng, nếu mà các em muốn về những chương trình đó là phải coi về những cái ranking, những cái cấp bậc về những cái trường ở Mỹ, thì các em hãy lên, nó có một cái site là US News Report, thì nó rank. Nhưng mà cái ranking đó cũng không có quan trọng đến khi mà mình biết rõ ràng là cái loại trường nào mình muốn đi học. Thì các em lên Google trên mạng về chương trình đi học ở Mỹ thì có nhiều, rất là nhiều, có rất là những cái nhiều tài liệu để các em điều nghiên.
Mình tìm hiểu xong rồi, bây giờ đại khái là sau khi tìm hiểu đó thì mình có thể liên lạc trực tiếp với cái trường đó hay là qua cái kênh nào không ạ?
Cái tốt nhất đó là mình nên liên lạc thẳng. Tại vì sao? Ở Việt Nam có những cái dịch vụ, nhưng mà dịch vụ đó là qua trung gian. Ở Mỹ không cần những dịch vụ, các em có thể liên lạc thẳng qua email của những cái người thầy mình muốn đi học, hay là ở Việt Nam có thể mình nộp đơn qua cái online.
Tức là có những cái dịch vụ về du học đó thì có thể qua đó thì được trợ giúp, nhưng mà nếu không vẫn có thể vào trang web của trường.
Tìm apply cái số online liên lạc. Không có cần phải điều kiện qua những cái dịch vụ ở Việt Nam.
Mình có thể hỏi câu hỏi trực tiếp, liên lạc với trường trực tiếp.
Cái tốt nhất là hỏi trực tiếp với trường.
Rồi nộp đơn trên
với mạng. Có điều kiện là các em có cái đủ trình độ Anh văn để mà hỏi.
Thường cái thời điểm trong năm đó, giáo sư, cho trung học, cho đại học và cho cao học đó, thời điểm nào là thời điểm nhập học mà mình lo trước là khoảng bao lâu?
Trước tiên đó, tất cả các đại học ở Mỹ thường thường là bắt đầu vào cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9. Và tất cả các trường trung học thì là bắt đầu đầu tháng 9. Và muốn đi du học thì tại vì phải cần rất là nhiều cái giấy tờ, giống như là lo về visa, lo về những cái vấn đề nạp đơn, thì tôi nghĩ là từ 2 đến 3 năm trước khi đi du học phải chuẩn bị. Chứ còn một năm thì thấy rất là ngắn. Cần tối thiểu là 2 năm, có thể nếu được là 3 năm.
Hiện bây giờ thì đã có một bạn gửi câu hỏi về cho chương trình, thì bây giờ Trà My xin phép đọc câu hỏi của người bạn này ngay trực tiếp lúc này. Bạn này hỏi: không có tiền mà muốn đi du học Mỹ được không, thưa giáo sư?
Được. Có những cái chương trình mà học bổng toàn phần cho các sinh viên đi du học. Từ trung học cho đến cử nhân, cho đến tiến sĩ cao học. Nhưng mà rất là khó khăn, tại vì nếu mà ở Mỹ thì người ta cho ưu tiên cho những người quốc nội hơn. Nhưng mà nếu các em rất là giỏi và có đủ kiến thức thì có thể xin đi học về trong ngành cử nhân. Cái đó là khó nhất. Nhưng mà nếu mà các em ra mà có cái kiến thức về chương trình cao học mà muốn đi học tiến sĩ, với điều kiện là đã xuất bản nhiều cái bản, nhiều những cái bài viết trong những cái bài báo, yeah. Thì các thầy ở nước Mỹ có rất là nhiều vấn đề mà để mà phụ giúp cho các em qua. Yeah. Thì nếu mà nói chung qua thì khó khăn, nhưng mà nó có thể được nếu mà các em giỏi.
Yeah. Đó là giáo sư nói về việc tiến sĩ, vâng. Mình đi tu nghiệp rồi mình có những cái luận án vân vân, thì cái vâng. đó, cái cơ hội của mình.
Mà cái đó là dễ nhất. Vâng, cái đó
có
là
nhiều
dễ.
Cơ hội hơn.
Vâng.
Thế còn bậc trung học và bậc đại học đó, giáo sư, mà muốn có học bổng thì bây giờ tìm hiểu như thế nào, tìm ở đâu và làm thế nào để mà có thể đủ những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn cơ bản nhất cho nhận học bổng, ngoài cái việc là học lực phải rất là tốt, còn có những cái đòi hỏi nào không?
Cái đòi hỏi là ngoài ra cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề Anh văn và cái vấn đề kiến thức ở Việt Nam. Yeah. Ngoài ra thì nói chung á, thì có những cái trường trung học ở Mỹ, nếu mà mình Google và mình coi thì có những cái chương trình họ cho học bổng toàn phần và hay dân trường trình cử nhân, nhưng mà rất là khó khăn. Yeah.
Yeah. Có một bạn nữa, cho mình sẽ trở lại với câu hỏi học bổng sau ngay cái câu trả hỏi này. Có một bạn hỏi là có phải thi SAT không để du học Mỹ?
Nói chung thì tất cả các đại học ở Mỹ muốn dùng cái điểm SAT để mà coi thử là cái chất lượng của các sinh viên như thế nào. Yeah. Nhưng mà việc ở hiện tại ở Hoa Kỳ có cái chiều hướng là không cần SAT nữa. Yeah. Nhưng mà nếu mà muốn chắc ăn, tại vì mình là ngoại quốc ở Việt Nam qua, thì nên khuyên các em nên thi SAT. Thì cái đó nó có lợi hơn cho cái vấn đề nộp đơn của mình.
Yeah. Cơ bản nhất là phải có TOEFL trước.
Vâng, yeah. Vâng.
Nhưng mà để cho mình có thêm những cái thuận lợi hơn, vâng. Thì mình có thêm cái điểm SAT.
Vâng, vâng.
Thì
vâng.
mình có cái thế cạnh tranh hơn so với những người khác.
Vâng.
Trở lại với câu hỏi học bổng đó, giáo sư. Thì ở Việt Nam đó, rất nhiều người rất muốn đi tìm những cái nguồn học bổng hay là những cơ hội học bổng, nhưng mà rất là khó khăn. Nhiều khi tìm thấy rồi nhưng mà lại không tới tay mình. Thì không biết là có cái nguồn nào mà trực tiếp các bạn có thể tới đó tìm hiểu và không qua một cái trung gian nào hết. Thì nếu mà qua trung gian, nhiều khi qua trường hay là qua nhà nước đó, thì nó lại không có những cái sự gọi là cạnh tranh căn bản, cơ bản, công bằng.
Có nhiều cái học bổng toàn phần ở Mỹ mà dành riêng cho Việt Nam là, yeah. Có Fulbright hay là chương trình VEF, là tôi kỳ trước là ở trong cái ban chấp hành của VEF, nhưng mà VEF đã hết rồi.
Ngưng
học bổng rồi, nhưng mà Fulbright là cái chuyện chính. Và ngoài ra thì tôi khuyên các em nên liên lạc thẳng với những cái trường mình muốn đi học. Cái chuyện chính là mình phải chọn cái trường nào mình muốn đi. Tùy theo cái căn bản của mình muốn đi học trường nào. Và nếu mà mình chú tâm vào làm việc với cái trường đó, thì cái vấn đề học bổng nó không cũng khó khăn lắm. Nhưng mà đừng có kiểu mà rằng nghĩ đi học tất cả các trường đại học ở Mỹ là có chương trình học bổng rất là khó khăn. Tại vì theo tôi nói từ đầu là họ lo cho những người ở
trong nước
trước.
Yeah. Thưa giáo sư, dĩ nhiên là khi mà mình bắt đầu mình nghĩ tới chuyện du học hoặc mình tìm kiếm học bổng đó, thì mình phải research, tức là mình phải nghiên cứu rất là nhiều.
Vâng.
Chọn cho mình một cái trường thích hợp rồi. Thì từ đó mình cứ theo đuổi cái trường đó hoài.
Vâng.
Để canh coi có cơ hội học bổng là mình nộp đơn ngay.
Vâng.
Yeah. Nhưng mà về cái tỷ lệ mà nhận học bổng đó, thưa giáo sư, thì theo ông đề nghị đó, thì có những cái trường nào mà có khuynh hướng là cho học bổng nhiều hơn? Hơn ở cái miền nào ở Hoa Kỳ hoặc là những cái trường nào của cái tiểu bang nào có nhiều cơ hội đó?
Cái đó rất là khó nói, tại vì nó thay đổi hàng năm.
Yeah.
Nhưng mà cái chuyện chính, nếu mà các em học rất là xuất sắc, ví dụ đứng đầu trong lớp hay là có những cái giải ở trong nước cho, thì cái đó là người ta chú trọng đến rất là nhiều.
Yeah.
Và theo tôi biết thì ở Hoa Kỳ có cái chiều hướng là muốn đưa sinh viên Việt Nam qua học, tại vì người ta biết rằng sinh viên Việt Nam rất là giỏi và cần cù.
Yeah. Có cái ngành học nào ở Mỹ mà có ưu tiên có được nhiều học bổng cho sinh viên nước ngoài?
Theo tôi biết, tại vì tôi là hiệu trưởng của trường kỹ sư, thì tôi nghĩ rằng là trong cái ngành kỹ thuật họ rất là cần. Và rất là có nhiều cái nguồn để mà giúp cho các em có học bổng.
Yeah. Ở các bậc học trung học, đại học, cao học rồi tiến sĩ, hồi nãy giáo sư nói tiến sĩ thì có cơ hội học bổng nhiều hơn.
Vâng.
Thế còn những cái ngành còn lại thì cái cơ hội học bổng như thế nào?
Cái đó là cái nếu mà trung học thì thường thường là nếu các em qua thì phải trả cái tiền giống như là cái tiểu bang họ trả cho từng sinh viên, từng học sinh một, thì cái đó là ít khi mà được
toàn
phần lắm.
Dạ. Dạ vâng, hiện bây giờ Trà My nhận được một cái câu hỏi mới đây là một bạn tên là Thủy Nguyễn hỏi giáo sư là học trung học đó thì học phí bao nhiêu một năm?
Tôi nghĩ rằng là trung bình là nếu mà được nhận vào một trung học lớp từ lớp 9 cho đến lớp 12 thì tùy theo nhiều chương trình có thể toàn phần, và nhiều chương trình tối đa là khoảng $20,000 tiền học.
Yeah.
Một năm.
Vâng, và một câu hỏi từ bạn Thúy Anh, sự khác nhau giữa Master, giữa bằng Master và MBA đó, hoặc là GMAT và GRE là như thế nào ạ?
Cái MBA là Master of Business Administration, là cái đó là một cái Master degree của cái về cái ngành business, cái đó rất là thông dụng ở nước Mỹ.
Yeah.
Cái GRE là một cái test, một cái mà để mà người ta mình phải lấy cái test đó để cho người ta nghĩ rằng là mình có đủ đủ sức để đi vào học ngành cao học hay không. Là ngoài ra có cái câu nào nữa?
Hình như là GRE.
GRE là cái test, MBA là một cái
cử nhân kinh doanh.
GMAT là cũng như vậy. Yeah.
Yeah.
Có nghĩa là một cái test để mà giống như là SAT vậy đó.
Dạ, cái bài thi tiếng Anh coi cái trình độ tiếng Anh như thế nào. Dạ.
Vâng.
Nó cơ bản hơn là cái ngành học.
Cái sự khác biệt là một bên là một cái bài thi, một bên là một cái bằng.
Vâng, dạ. Thưa giáo sư, trở lại với vấn đề học bổng đó. Thì bây giờ nói học bổng toàn phần thì nó khó quá. Thì ngoài những cái học bổng toàn phần, mình có những cái cơ hội học bổng bán phần hoặc là hỗ trợ một phần hay là bớt học phí như thế nào?
Tại vì tôi không có muốn nói về cái chương trình của chúng tôi làm. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam có những cái chương trình giống như 2+2. Cái là cách đi du học dễ dàng nhất. Nếu có một cái đại học ở Mỹ, giống như trường chúng tôi mà mình ký giao kèo với một cái trường đại học ở Việt Nam mà để làm việc chung về chương trình 2+2, có nghĩa là các em không cần phải trả tiền đi du học 2 năm đầu, nhưng mà học ở Việt Nam 2 năm để mà tiết kiệm. Và 2 năm sau thì qua Mỹ học. Thì cái thứ nhất là mình tiết kiệm được tiền, và cái thứ nhì trước sau gì mình cũng có được một cái bằng ở Mỹ. Nhưng mà đến qua chương trình 2+2 như trong cái đại học của chúng tôi, thì khi 2 năm cuối cùng các em được học bổng từ cho đến 50%.
Cái đó có khó khăn cạnh tranh lắm không ạ?
Rất là không có khó khăn nếu mà các em qua học những cái trường mà chúng tôi ký giao kèo, những cái trường giống như là đại học về kỹ thuật ở Việt Nam, đại học Bách Khoa đó.
Yeah.
Tất cả những đại học lớn nhất ở Việt Nam thì các em phải học ở đó đã mới đi được.
Yeah. Hiện bây giờ thì cũng có một câu hỏi nữa là hỏi là đi học ở Mỹ đó thì đi học từ bậc trung học hay là đi học từ bậc đại học thì tốt hơn?
Nếu được thì tôi nghĩ các em đi qua sớm. Tại vì khi mà các em qua đây, tại vì tôi có biết rất là nhiều người gửi con em đi học ở nước Mỹ từ trong chương trình trung học. Thì khi mà các em qua trong chương trình trung học đó, thì các em có cái dịp học Anh văn giỏi hơn. Và có rất là nhiều cái điều kiện để mà mình nạp đơn, mình xin cái học bổng toàn phần.
Về cái cấp đại học.
Tại vì lúc đó là mình giống như là sinh viên của Mỹ rồi.
Dạ. Cái chương trình 2+2 của giáo sư nói đó là hiện bây giờ cái chương trình của mình đó đang ở Đại học Kỹ thuật.
Đại học Bách Khoa Sài Gòn, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Quốc tế ở Sài Gòn.
Dạ. Đó là với chương trình của trường gọi là
trường Công giáo chúng tôi.
Công giáo Đại học CUA, Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Giáo sư Charles Cường Nguyễn là hiệu trưởng trường kỹ sư của trường CUA và sẽ là người giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn hàng tuần trên làn sóng trực tiếp radio của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Washington DC, và trên Facebook live stream trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Vào giờ này tuần tới, Trà My mong được đón tiếp tất cả các bạn cùng những câu hỏi mới về du học Hoa Kỳ, tìm hiểu về nền giáo dục của Hoa Kỳ và tất cả những thắc mắc của các bạn về vấn đề học tập ở Mỹ như thế nào. Xin mời các bạn đón theo dõi và tham gia cùng chương trình. Tới đây Trà My xin cảm ơn giáo sư rất nhiều vì chương trình cũng đã hết thời lượng, và Trà My xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chương trình tuần tới. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 30 tháng 11 vừa qua đã bỏ phiếu chấp thuận một nghị quyết chế tài mới và tăng thêm mức độ của các lệnh chế tài hiện hữu đối với Bắc Triều Tiên hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để đáp lại việc nước này thử nghiệm hạt nhân mới nhất và là lần thử hạt nhân thứ 5 vào ngày 9 tháng 9 năm nay. Nghị quyết 2321 lên án cuộc thử nghiệm và tái xác nhận nghĩa vụ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không được thử nghiệm hạt nhân nữa và không được phóng phi đạn sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo, và từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện có theo một phương cách hoàn toàn có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược. Các chế tài nhằm vào khả năng của Bắc Triều Tiên thu về ngoài tệ mạnh cần thiết để tài trợ cho những chương trình hạt nhân và phi đạn. quy định một mức tối đa bắt buộc cho việc xuất khẩu than đá của Bắc Triều Tiên, giảm mức xuất khẩu này xuống còn 700 triệu đô la một năm, tức là giảm hơn 60%. Nghị quyết cũng cấm xuất khẩu các công trình kỷ niệm thu về hàng triệu đô la qua các hợp đồng trên toàn thế giới và cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu các kim loại không phải là sắt, đồng, kền, bạc và kẽm, giúp Bắc Triều Tiên thu về các ngoại tệ mạnh trị giá 100 triệu đô la hàng năm. Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power chỉ rõ là trong số những biện pháp khác, nghị quyết cũng nhắm vào việc Bắc Triều Tiên sử dụng các nhà ngoại giao để chuyển tiền về tài trợ cho những chương trình bất chính của nước này. Bà Power nói tiếp là nghị quyết đe dọa ngưng những quyền và đặc quyền của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc nếu nước này tiếp tục bất chấp những nghĩa vụ của một thành viên Liên Hiệp Quốc. Thêm vào đó, Đại sứ Power ghi nhận đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc đưa vào nghị quyết một điều khoản kêu gọi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tôn trọng phẩm giá của người dân Bắc Triều Tiên. Bà Power gọi việc đưa điều khoản này vào nghị quyết là một điều có ý nghĩa. Đại sứ Power nói, nghị quyết 2321 gửi đi một thông điệp rõ ràng là cộng đồng quốc tế đoàn kết, tiếp tục làm việc với nhau để gia tăng áp lực để chống lại đe dọa bất chính đối với trật tự quốc tế của Bắc Triều Tiên. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nhấn mạnh là việc nới rộng những chế tài không nhằm trực tiếp vào người dân Bắc Triều Tiên đã chịu nhiều thống khổ, nhưng là nhắm vào tầng lớp lãnh đạo chịu trách nhiệm trong việc vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong việc theo đuổi không ngừng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Trung Quốc hôm 12 tháng 2 bày tỏ quan ngại nghiêm trọng sau khi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Mỹ không nhất thiết phải tuân thủ lập trường lâu nay rằng Đài Loan là một phần của chính sách một Trung Quốc. Theo Reuters, trong buổi họp báo ngày 12 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản tuyên bố rằng Trung Quốc xem Đài Loan là một là lợi ích cốt lõi, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 2 đã nêu phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 8 tháng 2, Hải quân Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hai quần đảo này, ông Lê Hải Bình nói. Đã có biểu tình khiếu kiện ở hai huyện của tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 2 khi hàng trăm người tiếp tục đòi bồi thường thỏa đáng theo cho những thiệt hại từ thảm họa môi trường do hãng Formosa của Đài Loan gây ra vào đầu năm nay. Nhật Bản đã phản bác cáo buộc của phía Trung Quốc rằng các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp khi được triển khai vào cuối tuần qua, lúc các máy bay của Trung Quốc ba giữa các đảo Okinawa và Miyako. Một tờ báo chính thống của nhà nước Trung Quốc hôm 12 tháng 2 gọi ông Donald Trump là ngô nghê như một đứa trẻ sau khi vị tổng thống đắc cử của Mỹ gợi ý rằng ông sẽ xem xét lại liệu Hoa Kỳ sẽ quan hệ với Đài Loan như thế nào. Liên minh châu Âu và Cuba đã ký kết một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ vốn đã bị chặn trong nhiều thập kỷ qua bởi những quan ngại về nhân quyền với sự lãnh đạo của lãnh tụ cộng đồng của Cộng sản quá cố Fidel Castro.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.